triều thiên ta. Tính loài người quen ỷ lại, cái gì mượn hoặc sai người khác làm được là ta không muốn làm. Có những hạng người chỉ quen miệng sai khiến, không khi nào hoặc rất ít khi họ chịu bắt tay vào công việc gì, từ những việc to đến những việc nhỏ mọn. Nhất nhất cái gì cũng sai hoặc mượn người khác làm thay. Nhưng việc gì thì việc, chứ đến việc ăn thay thì quả là không ai mượn được. Có đời nào bạn ăn thay cho tôi mà tôi lại no được. Trên đường thiêng liêng cũng có những thứ không ai làm thay được. Thứ ấy là thứ gì? Thứ ấy là triều thiên của mỗi người. Mỗi người có triều thiên của mình, chính mình phải kết lấy, không thể cậy người khác kết thay. Triều thiên ấy quý hay không, đẹp nhiều hay đẹp ít, có đầy hạt trai đá ngọc hay không, có sáng chói ngần nào, là tùy ta có biết tô điểm cho nó hay không. Nhưng mua đâu được những thứ tô điểm triều thiên của mình. Bạn phải sắm cho thật nhiều vàng, vì có vàng thì bạn sẽ mua được cái thứ hạt trai đá ngọc ấy. Vàng ấy là gì? Chuyện thần thoại có kể, bà tiên nọ có một cái gậy, hễ chọc cái gậy ấy vào vật gì thì vật ấy tức khắc biến ra vàng. Chắc bạn ước được cái gậy ấy, nhưng bạn chớ quên, cái gậy ấy có thể làm hại cho bạn, vì nó có thể làm cho cơm bạn ăn hóa vàng, nước bạn uống hóa vàng, thì bạn chết mất. Về đàng thiêng liêng, ta không cần nhờ đến gậy của bà tiên. Ta có một thứ gậy làm cho tất cả việc ta làm hóa thành vàng. Cây gậy ấy là lòng mến. Vậy bạn, bạn muốn có thật nhiều vàng để sắm triều thiên, thì bạn hãy chịu khó vì lòng mến. Vậy cũng như vàng vật chất ở đời không phải tự nhiên người ta có, nhưng người ta phải sắm nó và phải vất vả chịu khó mới sắm được. Vàng mến cũng vậy, phải cố công chịu khó mới sắm được, và mỗi người phải tự sắm lấy cho mình, chứ không ai sắm thay được cho ai. Đấy là chỗ khác với vàng vật chất, vì thứ vàng này có thể sắm thay người khác. Cũng vì thế vàng mến khó sắm hơn, và Chúa bắt như vậy. Bạn phải lấy gì mà sắm, mà mua vàng mến ấy? Bạn phải sắm, nghĩa là phải mua, nhất là bằng sự đau khổ. Chúa muốn cho ta sắm vàng ấy, thì Chúa cũng đã chịu khổ trước. Đến lượt ta, ta muốn sắm cho ta, thì ta cũng phải làm cho Chúa, nghĩa là chịu đau khổ. Phi đau khổ, chúng ta khó sắm được triều thiên của chúng ta. Bạn thân ái, bạn muốn sắm triều thiên ấy không? Hẳn là có. Bạn có muốn cho triều thiên bạn được sáng chói hay không? Được xinh đẹp mỹ miều không? Hẳn là có. Vậy thì bạn hãy dùng sự đau khổ mà mua cho nhiều vàng. Vàng ấy sẽ giúp bạn sắm được những hạt trai, những đá ngọc. Một mai sẽ rát vào triều thiên bạn. Mỗi ngày, mỗi việc, mỗi sự hy sinh nhỏ mọn phải là một viên ngọc rát vào triều thiên ấy. Tôi muốn nói, bạn không để được qua ngày nào mà không chịu hết các sự khó, để triều thiên bạn được nhiều hạt ngọc, nghĩa là được thêm vinh quang, hạnh phúc trước mặt Chúa. Tôi lấy một ví dụ, một cậu học trò làm một bài toán. Một bài toán có biết bao con số phải viết, có bài dài đến một trang giấy hoặc hơn nữa. Nhưng cậu học trò không nản lòng, cậu không nói, thôi, nhiều con số thế này thì bỏ bớt ra cho tiện. cậu biết bỏ đi không được, vì mỗi con số đều quan hệ đến bài toán. Bỏ một con số là có thể làm tổn hại đến cả bài, càng bỏ nhiều càng hỏng. Đời ta cũng vậy, mỗi ngày là một phần bài toán Chúa đã ra cho ta làm. Câu trả lời đúng tức là điều kiện để được triều thiên Chúa đã hứa thưởng cho. Những con số tỉ mỉ chi chít làm đi làm lại trong bài toán tức là những sự khó chúng ta chịu hàng ngày. Nếu mọi con số đều quan hệ đến cả bài, nhất là đến câu trả lời, thì mỗi sự khó chúng ta chịu cũng quan hệ đến cả đời ta, nhất là đến triều thiên Chúa bắt ta kết sau này. Bỏ một sự khó không chịu cho nên, tức là bỏ mất con số trong bài toán. Ta bỏ nhiều sự khó tức là bỏ nhiều con số, tức là làm hỏng triều thiên ta. Mà hỏng triều thiên ấy ta mong gì khác nữa. Đã đành, đó chỉ là một ví dụ để so sánh, nhưng nó cũng không xa sự thật bao nhiêu. Vậy bạn thân mến, xin bạn chịu khó làm xong bài toán Chúa đã ra cho bạn. Bạn hãy kiên tâm, hãy nhẫn nại, viết cho hết các con số trong bài toán ấy và cặn kẽ làm cho đến cùng. Vì nếu bạn sơ suất bỏ quên hoặc viết sai một con số, tức là bài toán của bạn có thể đi đến chỗ hư hỏng. Sáng ngày dậy, bạn hãy bảo mình: hôm nay tôi phải lo làm bài toán của tôi cho tử tế. Mỗi sự khó tôi chịu là một hạt ngọc rát vào triều thiên của tôi, cũng như mỗi con số là một điều kiện cần thiết để tôi làm xong bài toán của tôi. Lạy Chúa, con xin nhất định làm xong bài toán của con. Dù phải bóp trí nặn óc, con cũng vui lòng, miễn đến cuối ngày, nhất là cuối đời con nộp bài cho Chúa và sẽ được Chúa phê cho ba chữ tối ưu hạng. Trước khi kết luận bài này, tôi xin kể bạn nghe vài câu chuyện. Có lẽ bạn muốn thấy một điềm lạ như thầy ẩn tu trước Đan Mạch đã được. Thầy ấy bị đau đớn quá sức và bị đã lâu ngày. Để thêm sức mạnh cho thầy, Chúa cho thầy thấy nhiều thiên thần trên thiên đàng đang mãi miết chạm một triều thiên bằng vàng, và triều thiên ấy sắp xong. Bệnh nhân hỏi: triều thiên của ai thế? Có tiếng đáp: triều thiên của con đấy. Khi nào xong? Khi nào con chịu khó đã đủ? Thầy hiểu bài học ấy, và để triều thiên của mình được hoàn thành, thầy đã nhẫn nại chịu khó đến chết. Tôi xin hỏi bạn, bạn sẽ cảm tưởng thế nào với cảnh này sau khi bạn tắt nghỉ? Chúa mở trước mắt bạn sách hằng sống và bảo bạn: này con xem, hết các sự đau đớn con chịu đều đã được ghi chép trong sách hằng sống. Nay là giờ lĩnh thưởng, con hãy đến chiếm ngai đã dọn sẵn thưởng con. Bạn lên và thoáng thấy một ngai lộng lẫy. Bạn hỏi: có phải tòa kia không, lạy Chúa? Chưa phải. Con hãy lên cao hơn. Bạn sẽ ngạc nhiên và hỏi: lạy Chúa, con đã làm gì cho đáng những sự vinh hiển ấy? Chúa đáp lại: là vì con đã đau khổ nhiều và đã biết chịu đau khổ. Tôi xin hỏi lại, đứng trước cảnh tượng ấy, bạn nghĩ thế nào? Và sau đây là vài chuyện nữa trước khi kết luận hẳn chuyện này. Hôm ấy là ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Một bà công tước nói với hai cô con gái: hai con hãy mặc những áo đẹp nhất, mang triều thiên vàng, chúng ta cùng nhau đi lễ tại nhà thờ Đức Bà. Hai cô công chúa trang điểm như mẹ bảo vào nhà thờ. Họ quỳ trước tượng Chúa chuộc tội, nhìn thấy Chúa chịu treo mình đầy những thương tích và hấp hối. Cô em liền hạ chiều thiên trên đầu xuống với tất cả các thứ nữ trang, rồi quỳ xuống trên nền gạch. Bà mẹ thấy thế, tỏ vẻ không bằng lòng. Cô con gái liền nói: "Mẹ xem kìa, trước mặt con là Chúa Giêsu hiền lành nhân hậu, đầu đội mão gai nhọn sắc, thân người trần trụi đầy những máu. Còn con chỉ là một loại thụ sinh hèn hạ. Không lẽ con dám ở trước mặt người, đầu đội chiều thiên vàng và đầy những hạt trai? Làm thế tức là con làm sỉ nhục người." Nói rồi cô khóc lóc thảm thiết, và tình yêu tự trái tim Chúa Giêsu đã bắn ra đâm thủng tim cô. Cô bé lớn dần, cô đã vui lòng từ bỏ chiều thiên vàng để nhận lấy chiều thiên gai Chúa trao cho. Về sau, cô đã biến thành bà thánh Elizabeth, hoàng hậu nước Hungary. Phải, muốn được chiều thiên bất diệt trên nơi hàng sống, từ đời này ta cũng phải bắt chước Chúa. Và tôi chung của người, ta hãy vui vẻ nhận lấy chiều thiên gai với tất cả sự đau khổ trong cuộc đời ta. Vua Carolo thứ năm nước Pháp một hôm muốn thử hoàng tử, thì bảo đặt trên bàn chiều thiên và vương trượng của vua, còn trên bàn khác thì đặt một cái gươm. Vua cho gọi hoàng tử đến và bảo hoàng tử chọn. Vua ngạc nhiên biết mấy khi thấy hoàng tử không nhìn gì đến chiều thiên và vương trượng, lại chọn thuẫn và gươm. Vua hỏi: "Sao thế?" Hoàng tử đáp: "Nhờ cái này mà được cái kia, nhờ thuẫn và gươm người ta chiếm được chiều thiên và vương trượng. Chúa cũng xử với bạn như thế. Chúa dọn sẵn chiều thiên cho bạn trên trời, nhưng khi bạn còn sống thì bạn phải nhận lấy thuẫn và gươm mà chiến đấu. Ngày nào bạn thắng trận, sau khi đã nhẫn nại chịu đau khổ, ngày ấy bạn sẽ được lãnh chiều thiên. Gươm đau khổ chính là khí cụ để bạn chiếm chiều thiên hạnh phúc. Tô điểm chiều thiên bạn, đó phải là nguyện vọng tha thiết của đời bạn, cũng như tô điểm chiều thiên tôi phải là nguyện vọng tha thiết của đời tôi. Chúng ta hãy giúp nhau bằng sự cầu nguyện và hy sinh, để chiều thiên chúng ta được đúng với kích thước và khuôn mẫu Chúa đã chỉ cho mỗi người. Chúc bạn thành công.